Tiên Quốc Đại Đế, chương 803, thân phận của sát đế, góc truyện audio.com, Diêm Xuyên trầm giọng nói, tiếp tục đi, tuân lệnh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Bạch Khởi tiếp tục điên cuồng mở đường, trong phút chốc tiếng gầm rú điếc tai khiến người bên kia phát hiện. Bên kia sát đế cưỡng ép phá lòng đất, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, sát đế mở đường đến tận cùng. Trong một nội bộ không gian. Vù vù, nội bộ không gian có hai luồng sáng, một là sắc vàng, một là bạc chậm rãi xoay tròn, như là đồ án thái cực âm dương ngư to lớn. Màu vàng cực kỳ nóng cháy, thái dương chân hỏa màu vàng ở bên mép, càng vào trong thì càng dày đặc cho nên không thấy rõ tình cảnh phía xa. Màu bạc thì cực kỳ lạnh băng, từng đợt thái âm chân thủy vòng quanh bên mép, càng vào sâu càng không thấy rõ chút nào. Thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy, hai loại thể năng lượng. Giờ phút này, chúng hoàn mỹ tiếp xúc ở bên mép, thậm chí không hề bạo tạc. Sát đế ánh mắt nghiêm túc nói, phần mộ thị thủ đoạn quả nhiên quỷ dị, hai hướng. Không ngờ thiết kế hai mộ huyệt một thân một giả. Quả nhiên là thủ đoạn hay. Sát đế nhìn hai bên, hình như đang phân tích mình nên đi bên nào. Ầm ầm, trong khoảnh khắc cách không xa có tiếng vang điếc tai, một hố to bị đánh mở. Vù vù, Diêm Xuyên, Bạch Khởi nhảy vào trong. Vừa bước vào, Diêm Xuyên, Bạch Khởi phát hiện xung quanh khác biệt. Bạch Khởi trầm giọng nói, thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy, tiếp xúc với nhau mà không bạo tạc. Diêm Xuyên đưa mắt nhìn sát đế cách không xa. Diêm Xuyên nghiêm túc nhìn sát đế, lưng gã cõng chảm tiên hồ lô cũng nghiêm túc nhìn lại hắn. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi, sát đế nhìn Diêm Xuyên, nhíu mày hỏi. Diêm Xuyên, hai người đối diện nhau, mắt lóe tia hung ác. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Trảm tiên hồ lô, tại sao nó nằm trong tay ngươi? Diêm Xuyên nhớ rõ trảm tiên hồ lô là pháp bảo của Lục Áp tại đại thế giới, cuối cùng Lục Áp tiến vào Đại Tần, trở thành yêu thần bá của Đại Tần. Kim Đại Vũ là hậu nhân của Lục Áp, bị Lục Áp đưa vào giới này. Kim Đại Vũ từng nói Lục Áp đã chết, tất cả bỏ ngỏ. Mắt sát đế lóe tia hung ác cười nói, cái này vốn là báu vật của ta, tại sao không ở chỗ ta được? Bạch Khởi nhíu mày phân tích. Thánh Vương, có lẽ thế giới khác nhau thì có trảm tiên hồ lô khác nhau. Diêm Xuyên chắc chắn lắc đầu, nói. Không, trảm tiên hồ lô chỉ có một cái. Ánh mắt Diêm Xuyên càng nghiêm túc hơn hỏi. Ngươi là Lục Áp, Bạch Khởi nhướng mày nói. Lục Áp, phía xa, sát đế nhìn Diêm Xuyên, lắc đầu, nói. Lục Áp, ha 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 ha, đáng tiếc ta không phải. Diêm Xuyên trầm giọng hỏi. Không phải sao, sát đế lộ vẻ kiêu ngạo nói. Đại Tần, Doanh, tại phong ấn giới thật không ngờ ngươi chính là Doanh, đáng tiếc ta không phải là Lục Áp có thể gia nhập vào Đại Tần của ngươi làm thần tử còn ta. Vĩnh viễn không có khả năng, ánh mắt Diêm Xuyên sắc bén nhìn chằm chằm vào sát đế. Bạch Khởi phân tích, Thánh Vương, chắc hắn không phải là Lục Áp, dựa theo Hoàng hậu nói thì sát đế nên cùng tộc với tử tử Hoàng hậu tộc này bị phong ấn giải một phần thì thực lực tăng vọt một bậc. Nếu hắn là Lục Áp nghĩa là Kim Đại Vũ là hậu nhân của hắn, huyết mạch của Kim Đại Vũ không thể giống như Hoàng hậu, đột nhiên biến mạnh. Chắc hắn không phải là Lục Áp, Diêm Xuyên vẫn nhìn chằm chằm vào sát đế. Diêm Xuyên gật đầu trầm giọng nói, nếu không phải là Lục Áp, góc truyện audio.com, lại biết thân phận của ta. Sát đế sao, ngươi cũng bất phàm, ngươi nói đúng, trong mắt Lục Áp không có hung tính giống như ngươi, ngươi không phải là Lục Áp. Sát đế gật đầu, sát đế lạnh lùng nói. Ta đến lấy một thứ, hy vọng ngươi đừng đi theo, nếu không thì trảm tiên phi đao của ta sẽ không lưu tình. Sát đế nói rồi đi dọc hướng hoàn cảnh thái âm chân thủy. Bạch Khởi nhíu mày hỏi. Thánh Vương, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Không sao, trẫm cần tìm kim trúc thú không nằm ở bên đó. Bạch Khởi gật gù, Diêm Xuyên nhìn sát đế rời đi, biểu tình trầm trọng, quay đầu mang theo Bạch Khởi hướng tới hoàn cảnh thái dương chân hỏa. Trên đường đi huyết hải của Diêm Xuyên liên tục hút vào thái dương chân hỏa. Tuy nhiên, hiện tại hình như Diêm Xuyên đã đến bình cảnh, dù hút bao nhiêu cũng không tăng tu vi được. Diêm Xuyên trầm ngâm nói, hình như đã tới một cực hạn. Diêm Xuyên tiếp tục đi hướng sâu hơn. Không gian to lớn này giống như thái cực âm dương ngư, trung tâm dương ngư là một thuần âm chi ngư nhãn. Bên ngoài có vô số thái dương chân hỏa, xen lẫn nguyên tố kim trúc. Càng đi vào sâu thì càng khó hơn, nhưng rốt cuộc Diêm Xuyên, Bạch Khởi cũng đến trung tâm. Vài nguyên tố kim trúc chí dương như hư không sụp đổ chảy vào một vòng xoáy màu bạc trắng, bên trong vòng xoáy lạnh như băng. Ánh mắt Diêm Xuyên nghiêm túc nói, đến rồi, bên kia sát đế trải qua thì khác hẳn, trung tâm băng giá là biển lửa. Mơ hồ trong biển lửa có cung điện màu hoàng kim to lớn. À, ánh mắt sát đế lộ sự kích động, sát đế đạp bước từ tuyệt đối băng hàn vào trong lửa lớn, bay hướng cung điện hoàng kim. Két, sát đế một cước đá văng cửa cung điện. Sát đế chậm rãi bước vào trong, bên trong đại điện đang có một quan tài màu hoàng kim to lớn. Bên kia, Diêm Xuyên, Bạch Khởi cùng nhau tiến vào khu vực tuyệt đối băng hàn, cũng nhìn thấy đại điện bạc trắng. Đại điện mở ra, bên trong đặt một quan tài màu bạc. Xung quanh có vô số lực lượng kim trúc đang tụ tập hướng quan tài màu bạc. Một quan tài màu bạc to lớn. Két, Diêm Xuyên vươn tay mở nắp quan tài. Ầm ầm ầm, nắp quan tài mở ra, phút chốc có nhiều nguyên tố kim trúc xông hướng quan tài. Diêm Xuyên và Bạch Khởi nhìn vào trong, trông thấy một thân hình con người nằm trong quan tài. Hình người, toàn thân bạc trắng giống như mặc áo giáp, nhưng Diêm Xuyên hiểu đây không phải là áo giáp, nó là xác thịt bằng kim trúc. Nguyên tố kim trúc cuồn cuộn xông vào cái xác này. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, trái tim của cái xác hình như nhẹ nhảy lên, ánh mắt Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Thật mạnh bạo, thủ đoạn thật cường. Bạch Khởi trầm giọng hỏi. Thánh Vương, kim trúc hình người này chính là kim trúc thú sao? Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Đúng vậy, nhưng không ngờ có người có thủ đoạn như vậy. Kim trúc thú này không phải thiên địa dựng dục mà là do con người tạo ra, chưa hoàn toàn sinh ra cũng sắp rồi. Bạch Khởi nhíu mày hỏi. Đại thế giới đệ tứ thần thú là bị người sáng tạo ra. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Đúng vậy, cho nên mới nói thủ đoạn của người này thật cường. Giới này có lẽ thật sự là thế giới thứ nhất yếu nhất. Buồn cười, đây căn bản không phải là thế giới yếu nhất. Chỉ nhìn thủ đoạn này, kiếp trước trẫm chỉ cách thoát một bước mới làm được điều này. Bạch Khởi kinh ngạc hỏi. À, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Bạch Khởi, hãy hộ pháp cho trẫm sẽ trợ giúp kim trúc thú. gocchuyenaudio.com, hoàn mỹ nhanh chóng sinh ra. Tuân lệnh, Bạch Khởi đi ra ngoài đại điện đứng. Kim trúc thú cao cỡ ba người, nằm thẳng trong quan tài to lớn, không ngừng hút đi nguyên tố kim trúc, hoặc nên nói kim trúc thú đang hút lực lượng kim trúc trong mảnh vỡ của Thái Dương. Cách chương.